Nói về quán kinh. Trong quán kinh, tức là quán vô lượng thọ kinh, có nói thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật nhị ngữ, hai câu như sau: tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Giảo chi thiền tông trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. À, nếu so với lại cái câu, hai câu ở trong thiền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, vô vi trực tiệt, thống khoái, thì nó quả là nó rất là thống khoái, tức là giống như mình nói đã đời đó. Trực tiệt là ngay thẳng, thẳng tắp, trực tiếp, rất là thông thoát, đã hà dã. Tại sao vậy? Bây giờ thấy Triệt Ngộ Thiền Sư so sánh hai câu quán kinh với lại hai cũng như là nguyên nguyên tắc nguyên lý ở trong Thiền Tông. Thiền Tông thì nói là chỉ thẳng ra tâm của con người mình rồi thấy được cái tánh đó, tức là thấy được cái tâm đó đó, thì thành Phật. À, trong quán kinh thì nói là tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Thì người so sánh thì bảo là cái trong hai câu trong quán kinh ấy, nghe nó trực tiếp thẳng thắn, nó rất là thông suốt sướng. Và tại sao? Dĩ kiến tánh nan nhi tác Phật dị cố. Cái lý do là bởi vì kiến tánh thì khó, mà làm Phật thì dễ. Ngài mới đặt câu hỏi, hà vi kiến tánh? Thì thế nào là kiến tánh? Đây, Ngài giải thích. Ly tâm ý thức, linh quang tinh lộ, tức là lìa khỏi tâm ý thức. Lìa khỏi tâm ý thức là thấy khó lắm rồi. Rồi cái linh quang, tức là cái ánh sáng linh đó, nó mới hiển lộ ra. Thủy vi kiến tánh, thì như vậy mới là kiến tánh. Cố nan cho nên khó. Lìa tâm ý thức, cái điều này rất là khó. Y như là người chết vậy. Người chết thì nó mới hết có tâm ý thức chứ. Lìa như vậy mà lại không rơi vào sự chết, không đi vào đầu thai, mà trụ được ở trong cái linh quang hiển lộ ra, thì đó là kiến tánh. Cho nên cái đó rất khó. Rồi, Ngài lại đặt câu hỏi tiếp. Hà vi tác Phật, còn thế nào là làm Phật? Trì Phật danh hiệu, quán Phật y chứng, tức vi tác Phật. Tác Phật là gì? Là chỉ trì, là giữ lấy danh hiệu của Phật. Rồi quán là nhìn, nhìn vào y báo chính báo của Phật. Cái đó là tác Phật. Cố dị cho nên dễ. Mấy trước nghe tâm mình làm sao cũng phải có cảnh. Mà cảnh như thế nào thì tâm, tức là tâm đó. Cho nên chính vì vậy mà nếu mình chỉ danh hiệu, mình quán y báo chính báo, thì ngay lúc đó, tâm mình làm Phật, tức là tác Phật. Đấy. Thành ra như vậy nó dễ hơn là mình lìa hết tâm ý thức rồi trụ trong chỗ linh quang, cái đó rất khó. Ngài nói tiếp, kinh văn kinh nói: nhữ đẳng tâm tưởng Phật thời. Trong quán kinh ấy, có nói: các ông khi tâm mà tưởng đến Phật, thị tâm tức thị tam thập nhị tướng, thì cái tâm đó chính tức là 32 tướng, bát thập trùng hảo, 80 vẻ đẹp. Khởi phi dĩ tưởng niệm ư Phật, tức vi tác Phật ra. Thì đòi đây là cái điều chứng minh ở trong quán kinh Ngài đưa ra. Thì như vậy không phải rằng là dùng tâm tưởng của mình nhớ đến Phật, niệm đến Phật thì tức là làm Phật đó hay sao? Thì khi mà trong kinh nói khi mà mình tưởng niệm đến Phật thì tâm của mình đó là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thì vậy mà kết luận đó là làm Phật. Nhưng mà mình chỉ cần dùng tâm của mình tưởng đến Phật thì đó là mình làm Phật. Phù thành Phật thị Phật, lý vô nhị trí. Thường ra thành Phật hay thị Phật hay là làm Phật hay thành Phật thì lý nó không có hai cái đường khác nhau. Như kiến tánh tác Phật nan dị tương huyền. Nhưng mà kiến tánh và tác Phật thì khó và dễ nó cách xa lắm. Tức là nói bây giờ kiến tánh mà thành Phật thì cái chữ thành Phật đó đó với cái chữ gọi là thị tâm thị Phật, tâm này là Phật, thì cái thành Phật với cái thị Phật đó đó nó là một. Nhưng còn hai cái câu trước là tâm này tác Phật và kiến tánh ấy. Với lại cái chữ kiến tánh thành Phật, chữ kiến tánh với chữ tác Phật thì lại khó và dễ nó khác nhau. Bây giờ nói cho mình dễ hiểu là theo thiền tông đó, kiến tánh thì thành Phật nhưng mà kiến tánh quá khó. Mà thị tâm tác Phật thì cái tác Phật đó nó dễ. Thị tâm thị Phật thì cái thị Phật đó, đó là Phật đó, đó. Nó với cái kiến tánh thành Phật, nó với cái thành Phật đó là một. Có ý nghĩa là Ngài nói rằng là để thành Phật đó, mà mình dùng cái lối kiến tánh đó, thì nó rất khó. Để thành Phật mà mình dùng cái lối tác Phật đó, thì nó dễ. Mà nó đều là thành Phật hết. Cái thị Phật với cái thành Phật nó là một. Nhược thị nếu như vậy, khởi phi niệm Phật rào chi tham thiền, vù vi trực tiệp thống khoái giã tai. Thì không phải rằng là niệm Phật mà so sánh với tham thiền thì hết sức là trực tiệp, tức là thẳng thắn và hết sức là thống khoái. Nó hay sao? Rồi nói tiếp, nhất thị tổ ngữ, nhất thị Phật ngôn. Một đằng là lời nói của tổ, một đằng là lời nói của Phật. Ở trong kinh là lời nói của Phật, còn trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là lời nói của tổ. Hà trọng hà khinh, cái nào trọng, cái nào khinh, cái nào nhẹ. Hà thủ, hà xả, cái nào nên giữ và cái nào nên xả. Học giả đãn đương tận xả tập khí. Học giả đó, cái là kẻ học á, chỉ cần phải bỏ hết tất cả các cái tập khí, các cái cụ tập. Tức là những cái tập khí xưa của mình. Hư kỳ tâm bình kỳ khí là làm chống cái tâm mình đi, làm cho cái hơi của mình nó bình thản, tức là cái tâm tâm lực của mình bình thản. Thí nhất ngoạn vị như kiểm điểm chi, rồi mình mới thử kiểm điểm nhất ngoạn vị, tức là thì cứ thử kiểm điểm một lần xem. Đương tất thủ khẳng thị thuyết vi bất mậu hỷ, thì lúc đó mình sẽ phải gật đầu mà chấp nhận rằng cái lời nói này không có hề sai lầm đâu. Thế ngài nói bây giờ lựa ai đây? Mình lựa thiền hay lựa tịnh, lựa tổ hay lựa Phật? Nhưng mà bây giờ mình cứ bình tâm mình lại, mình cứ bỏ hết tất cả những cái thành kiến của mình đi, bình tâm suy xét trở lại, suy xét một lần, kiểm điểm lại cho nó kỹ đi, thì mình sẽ thấy là những lời nói đây rất là không thể sai, tức là phải chọn Phật thôi. Thạch xương thiên hóa, chúng cử thái thủ tọa, kế tịch trụ trì. Giờ ngài kể chuyện trong thiền. Quả thật thiền tông tu tập mình cũng phải nói là bất khả tư nghị. Chứ nói mật tông này nọ gì, nhưng mà cái thiền tông, hiển tông là thiền tông gì đó. Nhưng mà phải nói là thiền tông có nhiều chuyện mà không phải là chuyện lạ, rất là đặc biệt về vấn đề sinh tử. Thạch Xương đó là hòa thượng Thạch Xương, đó là thiền sư. Thiên hóa nghĩa là tịch. Lúc bây giờ chúng mới cử lên vị thủ tọa gọi là thái thủ tọa để mà kế nhiệm trụ trì. Thời Cửu Phong Kiền Vi Thị Giả, cái lúc đó thì ngài Cửu Phong Kiền làm thị giả ngài Thạch Xương á, nãy viết mới nói rằng nhược kế trụ trì, nếu mà làm cái vị trụ trì kế tục tu minh tiên sư ý thì cần phải hiểu rõ tâm ý của tiên sư. Tiên sư là bậc thầy trước, tức là ngài Thạch Xương đó. Thầy mất rồi mình kêu tiên sư. Tiên sư là đó là thầy của mình, đừng kêu cha mình là tiên sư. Thái viết lúc bây giờ thái thủ tọa mới nói: tiên sư hữu thập ma ý, ngã hội bất đắc. Tiên sư có cái ý gì mà tôi không hiểu được? Nghĩa là ông cứ thử nói ra coi. Kiền viết lúc bây giờ ngài Cửu Phong, tức là Cửu Phong Kiền Kiền mới nói, ngài Cửu Phong mới nói: tiên sư tầm thường giáo nhân, tiên sư hàng ngày vẫn thường dạy người ta rằng hữu khứ, yết khứ, lãnh thu thu địa khứ, cổ miếu hương lô khứ, nhất điều bạch luyện khứ, vạn niên nhất niệm khứ. Đây là cách dạy ở trong thiền tông. Thiền tông dạy đệ tử rất là đặc biệt. Không nói Pháp, không nói Phật, không nói Phật sinh năm nào, ra đời rồi đi mấy bước, không nói gì hết. Chẳng nói Phật đi xuất gia tầm đạo, nói xong rưng rưng nước mắt, không bao giờ có mấy cái đó hết. Chỉ nói hưu khứ, yết khứ, tức là nghỉ đi, dừng lại đi. Thế là giờ mình đang còn muốn gì đó, nói dẹp đi, dẹp đi, đúng là chữ thông thường là vậy. Dẹp đi, bỏ đi. Hưu khứ, yết khứ. Hưu như mình nói về hưu á, nghỉ ngơi đi, Yết là ngưng lại đi. Lãnh thu thu địa khứ, tức là lãnh, lãnh lãnh là lãnh, thu thu địa khứ, ý nói lãnh gì, lãnh gì, mình có chữ nào diễn tả cái lãnh. Hiểu biết. Bây giờ nói theo cái mình là lạnh ngắt đi. Nó không phải cống mà cũng không phải là gì hết, nhưng mà cái này nó như là nó chấm dứt, chấm dứt. Lạnh ngắt đi. Cổ miếu hương lô khứ là như miếu, như cái lò hương ở miếu cổ đi. Mình đến một cái miếu cổ bỏ hoang, cái lò hương nó lạnh ngắt. Thì như là cái lò hương ở miếu cổ đi. Nhất điều bạch luyện khứ, như là một dải lụa trắng đi. Vạn niên nhất niệm khứ, trong vạn năm mà một niệm thôi. Cứ vậy đi. Đó là cái câu mà Ngài Thạch Xương thường dạy đệ tử. Ngưng đi, thôi đi, lạnh ngắt lại đi. Như lò hương ở chùa cổ, hương ở miếu cổ đi. Như một dải lụa trắng đi. Vạn năm chỉ trong một niệm đi. Dạy như vậy. Thì bây giờ Cầu Phong Kiền thiền sư đem ra hỏi thái thủ tọa: kỳ dư tắc bất vấn, những cái khác thì tôi không hỏi, chỉ hỏi một câu thôi, trong những cái câu nói ra nó chỉ hỏi một điều thôi. Như hà thị nhất điều bạch luyện khứ, thế nào là một dải lụa trắng đi? Bây giờ nói rõ hơn chút, tức là Ngài nói mình ê, đừng có làm, đừng có gì nữa, đừng nghe, đừng có suy nghĩ, đừng có toan tính tu tập, đừng có mong làm người xuất gia, đừng có tính làm Phật, đừng có nghĩ gì hết, đừng có gì hết, hãy làm một dải lụa trắng đi. Rồi là dải lụa trắng. Cái này xịt mũi mất rồi. Bây giờ tất cả những điều kia ngưng lại đi, như là cái lò hương ở trên miếu cổ thì Ngài Cửu Phong không hỏi. Ngài Cửu Phong chỉ hỏi cái câu là một dải lụa trắng là cái gì ấy? Nếu bây giờ ông hiểu được ý của tiên sư thì tiên sư muốn nói gì vậy? Thái thủ tọa trả lời: Thái Vân, thử đán minh nhất sắc biên sự. Thì câu nói đó, đó là ý nói về vấn đề nhất sắc, tức là thuần một màu thôi. Tức là ý của Thái Thủ Tọa muốn nói rằng là cái tâm của mình nó thuần nhất thôi, nó đừng có pha tạp bất cứ cái gì vô nữa hết. Nhất sắc biên sự. Thì tức là tâm thanh tịnh, tâm như nhất, tâm không khởi gì hết, tâm tĩnh lặng như nhất, như một dải lụa trắng vậy đó, không có một cái nét gì, không có một cái vết gì trên đó. Lúc đó Ngài Cửu Phong Kiền mới nói: nguyên lai vị hội tiên sư ý. Ồ, té ra ông không hiểu ý của tiên sư. Thái Vân, Thái Thủ Tọa mới nói: tráng hương lai, hương yên tận xứ, ngã nhược khứ bất đắc, tức bất hội tiền sư ý. Bây giờ cứ thắp hương lên, thắp nén hương lên. Hương, cái khói hương, khi nào mà cái khói hương nó bắt đầu nó chấm dứt, tức là tận cháy hết cái hương đó, mà nếu tôi đi không được thì có nghĩa là tôi không hiểu ý của tiên sư. Tức là bây giờ cứ đốt nén hương lên đi, hết một nén hương đó là tôi đi liền. Đấy. Đi tức là tịch á. Nếu mà tôi không làm được điều đó thì đúng là tôi không hiểu ý của tiên sư. Tà hữu tức tráng hương. À, các người hầu mê thắp hương lên. Hương yên vị tận, khói hương chưa dứt. Thái tức hóa khứ. Thì thái thủ tọa bèn đi luôn. À. Thì mình thấy mấy vị đó đối với vấn đề sống chết như giỡn chơi ấy. Ở trong thiền tông chuyện đó là không phải là chuyện lạ gì hết. Anh ra anh nói thiền tông nói những cái lời quái lạ khác thường nghe không hiểu, nhưng mà tại sao mà thiền tông lại nổi như vậy, mà tại sao mà lại được hâm mộ như vậy? Bởi vì ở trong thiền nó có nhiều những vị mà họ tu thiền đó, họ có nhiều cái như vậy. Thế bây giờ mình nói Tây Tạng mật tông bổ chú thần chú thì nhá, nhưng mà chuyện này ấy, có nhiều trong người Tây Tạng không? Nhưng mà chuyện này của thiền tông phải chuyện ít đâu. À. Tây Tạng có viết tử thư này nó diễn tả sự chết đó, mà mình thấy mấy vị mà ngộ thiền với theo thiền này nó không cách gì mình như vậy được hết á. Bây giờ thắp nén hương lên đi, con đi được không? Đi về nhà có. Mà thắp nén hương, hương chưa tận hết tôi về nhà trở lại liền. Chuyện này không thể không phải giỡn đâu. Thành ra ý của Thái Thủ Tọa nói mà mình thấy ở đây nó có nhiều ý nghĩa ghê lắm. Và hoàn toàn nó về Pháp hết á. Ý của Thái Thủ Tọa nói là ông cho tôi không hiểu ý của tiên sư. Nhưng mà tôi cho ông thấy là tôi đã tu tới cái mức này rồi. Thì sao mà tôi không hiểu? Tự tại với sinh tử như vậy sao không hiểu? Đó. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là tôi không có ham chức vị mà chỉ có hiển pháp ra với nhau thôi. Đấy. Thành ra đi liền tại chỗ chứ đâu có ở lại làm trụ trì đâu. Đấy. Ừ. Cái bèn hóa khứ, bèn đi mất. Kiền phủ kỳ bối viết. Lúc bây giờ ngài Cửu Phong Kiền ấy mới vỗ vỗ vào lưng của Thái Thượng Tọa nói rằng: Tọa thoát lập phong tức bất vô. Tiên sư ý vị mộng kiến tại. Thì quả thật ngồi mà đi hoặc đứng mà đi thì ông làm được, đúng là quả thật là ông có, nhưng mà ý của tiên sư á, thì nằm đến mộng đi nữa ông cũng thấy không được, tức là ông vẫn chưa thấy ý của tiên sư gì hết á. Tức là đến mức độ đó rồi á mà còn bị phán một câu là ông chưa có ngộ thiền. À, ông chưa có hiểu ra thiền, ông chưa có ngộ thiền. Thì biết cái giác ngộ thiền nó khó làm sao? À. Câu nói của thiền là vị mộng kiến tại, tức là ở trong mộng á, mà còn không thấy nữa huống gì ngoài đời. À. Trong mộng là cái giả, cái tưởng đó. Là mơ mộng thôi mà mơ mộng còn không ra nữa. Thì huống gì mà có được ở trong thực. Rồi kể một chuyện. Rồi giờ ngài Trạm Nghiêm kể chuyện thứ hai. Tào Sơn, ngài Tào Sơn đường thượng tọa. Ngài Tào Sơn ngồi ở trên đường thượng, chỉ y đạo giả tùng đường hạ quá. Lúc đó chỉ y đạo giả đi qua ở đường đường hạ. Đường thượng là trên nhà trên, đường hạ nhà dưới nhà. Sơn viết, ngài Tào Sơn mới nói: Mạc thị chỉ đạo giả ma, có phải chí y đạo giả đó không? Đấy, ngài chí y là áo giấy, ngài chí y mới nói là không dám, tức là nhận bất cảm. Hay Tào Sơn mới nói như hà thì chỉ y hạ sự, thế nào là nôm na, thế nào là cái sự việc của chỉ y. Đây là những cái lối hỏi của thiền sư. Thiền sư không có hỏi đi tụng kinh, đi niệm Phật, không có hỏi mình tu tập thời khóa công phu, không có hỏi gì hết đó. Hỏi đó. Thiền sư mà có thể chơi chữ mà hỏi mình bất ngờ lắm. Ý nó chẳng khác, ví dụ bây giờ Viên Dũng thì ngài hỏi là Viên Dũng tức là làm cái gì mà gọi là Dũng? Đó. Đó, anh làm cái gì, sinh hoạt thế nào mà kêu là Dũng? Thế chỉ y hạ sự có nghĩa là cái sự việc chỉ y đó là gì, cái áo giấy đó là gì. Y viết, ngài chỉ y mới nói nhất cầu tài quải thể vạn pháp tất giai như, mà nói thì lại hay nói thơ thơ văn. Nhất cầu là một cái áo lông vừa mới khoác vào cái cơ thể của mình thì vạn pháp trọn đều như, tức là đều thật và đều đúng thật tướng của nó là như. Đó, nói một câu như vậy thì ngài Tào Sơn mới hỏi tiếp như là thị chỉ hạ dụng, còn thế nào là cái dụng, đó là cái sử dụng, cái tác dụng của chỉ. Đấy. Ngài chỉ y viết nặc, vâng, chữ nặc. Rồi tiện hóa khứ, rồi bèn đi luôn, tức là bèn nhập diệt luôn. Mình thấy thiền sư muốn đi đi. Thiền sư không có cần phải cái gì hết. Thiền sư không cần phải tự tử. Thiền sư không cần gì hết ạ. Thiền sư muốn đi đi à? Hỏi là bây giờ cái hỏi về hai cái, một cái là sự việc của chỉ y, cái là dụng của chỉ y. Thì cái dụng á, là cái ngày chỉ y đạo giả mới thể hiện cái dụng của mình ra. Đó. Tác dụng của mình á, là đi vụt ra khỏi thế gian này liền. Đó. Nói là công dụng tăng tác dụng của mình. Là nó là như vậy, tác dụng của Phật pháp nó như thế đó. Mà chỉ y đó chính là cái chỗ đó. Đấy. Còn chỉ y sự thì cái câu nhất cầu tài quải thể vạn pháp tất giai như thì nó mình chỉ lấy cái ý chung của nó là rằng là cái sự, tức là cái sự sống hàng ngày của ngài chỉ y nó là gì. À, cái nghĩa mình muốn cho nó dễ hiểu là vậy á, cái sống hàng ngày của anh nó là cái gì vậy? Cái sống hàng ngày á là tất cả nó đều như hết. Nhất cầu tài quải thể nó có nghĩa cũng như là tiếp xúc, cái áo lông nó như là các cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, thể của mình là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó vừa chạm vào thể mình một cái là nó như hết. Thế là các vị thiền sư thấy tất cả bình đẳng và ở trong chân lý, không có phân biệt, không có phải trái, không có đúng sai, không có nay mai, không có sở hữu một cái gì, không có thủ một cái gì, không có mong cầu một cái gì hết, tất cả như. Thì như như vậy là để làm gì vậy? Mới hỏi đến dụng, hỏi đến dụng một cái như như vậy á để làm gì hả? Cho thấy liền, đi cái đục, đi liền lập tức. Nếu bây giờ ngài Tào Sơn không hỏi thì ngài chỉ y tiếp tục sống. Ngài Tào Sơn hỏi đến đây một cái hiển lộ ra đi luôn. Tức là các thiền sư sống là vô sự, không còn gì để mà suy nghĩ để làm nữa hết. Khi mà giác rồi đó, gọi là đến mức cao rồi đó. Thành ra bây giờ nó tùy duyên thôi. Mà cái duyên nó có thể xảy ra trong một câu hỏi. Duyên nó có thể đến trong một câu hỏi. Nếu mà đối với Ngài Chỉ Y đó, cái dụng của sự tu tập thiền tông ở đây á, nó là sự thoát ly sinh tử như vậy. Chứ nó không phải là ngồi đó giải thích để làm thiền sư tiếp. Thành ra vừa hỏi đến một cái đi liền tại chỗ. Không có một cái gì luyến tiếc, không có một cái gì để nắm giữ trong đời sống này hết. Hình đấy thiền sư như vậy. Thiền sư á, mà chưa đâu nghe, còn bị phê bình nữa. Đó. Không gì mà thiền sư thời nay đó, là rất mê cái danh từ thiền sư đó, rất mê cái danh xưng đó. Thì mình nói làm sao mà là thiền được. Đó. Làm sao mà đòi là thiền được. Thành ra chính vậy á, mà chúng ta đừng có mộng tưởng về thiền. Thiền là một cái dứt khoát mà mạnh mẽ nhất. Đấy, chứ nó không phải là như mình tưởng đâu. Tưởng thiền sư là đi đứng nằm ngồi gì khoan thai, nó là thiền sư. Rồi đi đứng ăn nói vừa phải nhỏ nhẹ, nó là thiền sư. Rồi lúc nào cũng lim dim, nó là thiền sư. Không có. Mình thấy thiền sư đây này, rồi thiền sư thứ thiệt đó. Từ những vị này mà nó mới ra thiền đó, rồi bây giờ mới lấy cái chữ thiền tông đó rồi mà rồi mới lập ra thành thiền sư á. Nói lên tiếng nặc à, cái là đi liền. Sơn viết đi như vậy rồi, ngài Tào Sơn vẫn nói nhữ chỉ giải, nhữ kỳ giải nhẫm ma la khứ, bất giải nhẫm ma lai. Ngài Tào Sơn mới nói ông chỉ có biết đi như thế thôi, nhưng mà ông đâu có biết mà như thế mà lại. Y phục khai mục vấn viết. Thì vừa nói xong cái ngài Chỉ Y mở mắt ra hỏi liền. Mình thấy tự tại cái kia. Sống chết mà đi qua đi lại như vậy đó. Anh nói bây giờ đó mình hỏi chứ Tử Thư Tây Tạng diễn tả sự chết đi như vậy vào chỗ đó rồi gì gì có đi được như thế không? Thành ra Thiền Tông nó có nhiều cái độc đáo ghê lắm. Mình biết vậy đó. Vừa chết đó cái ông này vừa nói chứ hô ông chỉ biết chết thôi chứ ông đâu có biết sống lại. Mở mắt ra liền. Hồng vị thiền sư chết như ngài Động Sơn hay ngài Tào Sơn sư phụ nhớ để vào kim quan rồi, đóng nắp kim quan rồi, xong rồi đệ tử đến rồi cứ khóc thút thít nên là nó thương tiếc, tự nhiên nắp kim quan bật cái bùm cái người ngồi dậy. Đó, cái gì mà cứ khóc làm rộn đúng lông tà la, không có khóc không có gì nữa hết, ngay cấm hết, cấm khóc hết rồi đi tiếp. Mà phải nói là trong thiền tông mới vậy. Thành ra đó là một cái rất là độc đáo trong thiền. Thế ngài Chỉ Y ấy, mở mắt ra hỏi rằng là nhất linh chân tính bất giả bào thai thời như hà, là một cái chân tính linh thiêng của mình mà không có cần phải mượn vào bào thai á, thì lúc đó là như thế nào? Bây giờ đi là đi về đâu? Nếu không trụ vào bào thai thì đi về đâu? Thì là gì? Thì ngài Tào Sơn nói vị thị diệu cũng chưa phải là diệu. Hãy nói rằng là thấy tôi nghĩa là tôi đi về không cần phải vào bào thai nào hết. Khi nãy tôi đi, bây giờ tôi trở về, tôi đâu có vô bào thai nào đâu mà phải trở về. Đó. Đó. Còn nếu mà tôi muốn trở lại á, mà nếu mà là người thường á, thì phải sinh vào bụng mẹ chứ. Rồi sinh ra khóc oe oe chứ rồi lớn lên rồi mới đến hỏi tiếp. Bây giờ đi như vậy quay trở lại liền. Đâu cần mượn bào thai nào đâu. Đó. Cái chân tính đó đó, không mượn bào thai thì làm sao? Mà ngài Tào Sơn nói chưa phải là vi diệu. Ông đừng tưởng cái đó là hay này. Ông đừng tưởng cái đó là hạng nhất đâu. Chứ vị 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 thị diệu. Đến đây Triệt Ngộ Thiền Sư mới nói phân tích tiếp. Phù tọa thoát lập vong. Vị minh đại pháp. Thường thì có ngồi mà đi, có đứng mà chết thì cũng chưa có hiểu gì về đại đại pháp hết á. Tu đến mức đó rồi đó mà cũng chưa chưa phải giác ngộ đâu. Cố phi liễu sự vẫn không có, nghĩa là gọi là kết liễu, nghĩa là sáng tỏ được cái sự việc. Sự việc, cái sự ở đây tức là giác ngộ ấy, của thiền đó. Tuy nhiên kỳ tạo nghệ công phu, nhưng mà tất cả những cái công phu mà tài nghệ tu tập của những vị đó đó, thù phi dị dị, quả thực là không có dễ một chút nào hết. Quả năng, quả như nếu có thể, nếu như có thể hồi thử nhất đoạn tinh thần, là đem nhất đoạn tinh thần đó, cả một khối tinh thần đó mà quay trở lại chuyên tâm niệm Phật, mà chuyên tâm mà niệm Phật, cầu sinh tịnh độ, cầu sinh tịnh độ, đường tất ổn đắc thượng phẩm thượng sinh, thì chắc chắn là sẽ đạt được cái thượng phẩm thượng sinh. Khởi cánh tao nhân kiểm điểm tai, thì há lại thì đâu có còn bị người ta lại chỉ trích mình nữa, kiểm điểm nhận xét mình nữa như là hai chuyện vừa qua đó. Hay đến đây á, thì ngài Triệt Ngộ phê bình vô như vậy. Nếu bây giờ các vị nó tu đến mức đó rồi đó, mà nếu các vị nó đem cái năng lực tu tập đó nó mà cầu sinh tịnh độ á, thì đã không có bị nói như vậy. Không bị chỉ trích như thế, không bị ngài Cầu Phong Kiền với lại ngài Tào Sơn chỉ trích như vậy. Chưa phải là hay. Người thì nói là ông có ngồi mà chết được, mà đứng chết cũng được, ông cũng chưa hiểu được ý của tiên sư. Người nói là ông có đi đi về về như vậy, ông cũng chưa có phải là vi diệu gì hết. Đến đây cái ngài Triệt Ngộ kể tiếp chuyện. Như chỉ y tiến vấn, như là chỉ y đạo giả mới hỏi tiếp. Như hạ thị diệu, thế như thế nào mới là diệu? Sơn đáp vân, ngài Tào Sơn mới đáp rằng: Bất tá tá. Bất tá tá. Nên là không mượn mà y tiện trân trọng, quá khứ y bèn, ngài chỉ y bèn trân trọng, tức là từ giã, rồi đi luôn. Nói đến đây xong là xong câu chuyện, thì Triệt Ngộ Thiền Sư mới than dài một tiếng: Y bất tá tá là gì? Bất tá là không có mượn, mà mượn mượn đây là mượn bào thai. Đi đâu đây? Đi chỗ nào đây? Một khi một cái con người mà chết rồi, rồi đi vào đâu? Mà bây giờ một cái con người giác ngộ như vậy đó, à, bây giờ mình bỏ cái thân này rồi thì mình đi về đâu? Đi vào đâu đâu? À, thì ngài chỉ y nói rằng là đi không cần bào thai, không cần phải nhập thai gì hết ạ. Thì bây giờ ngài Tào Sơn nói cái đó không có vi diệu. Hỏi thế nào là vi diệu? Em mà nói không mượn mà mượn, mượn là mượn bào thai. Không có cần bào thai nào hết nhưng mà vẫn vào. Đó. Tức là vào mà không vào, tu mà không tu, tức là luân hồi mà không luân hồi, đầu thai mà không đầu thai. Đó. Ngài Triệt Ngộ mới than lên câu đó: Hỡi ôi, giữ kỳ bất tá như tá xú uế bào thai. Hà như bất tá như tá hương khiết liên hoa. Thì so với cái á, không mượn mà vẫn mượn vào những cái bào thai su uế, thì sao mà bằng cho được cái không mượn mà mượn vào cái hoa sen tinh khiết? Bây giờ rốt cuộc á, thì vẫn phải mượn vào một cái nơi trụ xứ. Tại vì không thể ở trong cái trạng thái thần thức trung ấm thân lâu dài thì nó cũng thành ra là ngạ quỷ. Cho nên bây giờ đi lại trong cõi luân hồi tự tại, nhưng nó phải ghé vào đâu chứ, nó phải đến một chỗ nào chứ. Đó. Bây giờ mình thí dụ như cái ngài chỉ y đạo giả này, như cái người, như một cái người đi giang hồ không nhà không cửa, nhưng mà nó phải ngừng chân ở một chỗ nào rồi nó mới đi tiếp chứ. Đó. Thành ra chính vì vậy nó phải có chỗ ngừng chân. Thì chỗ ngừng chân nó là một cái quán trọ, nó là một cái gốc cây bên đường, nó là một cái hang đá chẳng hạn vậy. Thì quán trong cái đi luân hồi của tâm thức con người, dù con người đó có không có trụ vào đâu hết, con người đó có không có vướng mắc vào đâu hết mà tự tại nữa, như là một kẻ đi giang hồ á, không cần phải có một cái chỗ trụ của mình, nhưng rồi đêm đến lúc mệt cũng phải có chỗ trụ. Thì trụ vào quán trọ như là trụ vào cõi trời, trụ vào một gốc cây bên đường như trụ cõi người, trụ hang đá như là trụ vào Atula, nó phải có một cái chỗ nào. Thành ra rốt cuộc thì vẫn là không có dựa vào đâu hết, nhưng mà dựa cái câu nói không tá, không mượn mà mượn. Bây giờ không chịu về tịnh độ thì bắt buộc phải mượn bào thai thôi. Mà lại cõi trời, cõi sắc, cõi vô sắc thì nó lại không khế hợp với lại, nó không đủ nhân duyên cho con đường đạo. Và địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh này nó thì nó cũng thiếu cái nhân duyên học đạo. Cho nên phải trở lại cõi người thì lại vào bào thai nữa. Lại phải trở lại bào thai. Cho nên Triển Ngộ Thiền Sư mới than một câu, không mượn mà mượn, mà đi mượn bào thai su ấy, tại sao không mượn mà mượn cái hoa sen tinh khiết, có phải nó hơn nhiều hay không? Tại sao cũng đã là sinh, vì sao không sinh vào cực lạc? Thành ra như vậy, đó là cái lời than của Triệt Ngộ Thiền Sư. Trực dĩ bào thai su ấy, liên hoa hương khiết nhi luận. Cứ lấy thẳng cái su uế bào thai dơ bẩn và cái hoa sen thơm sạch mà luận. Dĩ tự thắng liệt huyền thù thì cũng đủ thấy cái hơn và thua rất là khác nhau. Huống xuất thai cách ấm. Huống gì cái tình trạng mà xuất thai cách ấm, cái khoảng cách trung ấm rồi vào thai rồi xuất thai nó quên mất hết. Đấy. Tác chủ đại nan, mà nếu mình vẫn làm chủ được rất khó. Đi về lúc đó nghe không? Ngài chỉ ý á, đi một cái quay trở lại, cái đó nó chưa khó đâu. Đi luôn vào thân trung ấm á, là nó phải đi luôn, nó không quay lại nữa. Khi nó đi luôn như vậy một cái á, là nó phải vô vào thai. Vô vào thai, xuất thai ra rồi, nó cái khoảng cách trung ấm hết đó, mình sẽ không có làm chủ được mình nữa. Cái năng lực mà tu tập trong một đời này á, nó đi đâu không biết nữa. Moi nó lại, tìm nó lại, xây dựng lại nó lại là một chuyện rất khó. Tại vì lỡ vào, khi mà đi như vậy á, thì bắt buộc nó phải theo duyên. Theo duyên á, thì tức là nó khơi lại những cái trùng tử trong tạng thức của mình. Bởi vì cái lực hiện tại của mình á, mình không chấp nhận một bào thai nào hết, mà mình lại chưa có thoát hẳn, chưa nhập diệt, mà mình lại không dựa vào cực lạc thế giới. Cho nên bắt buộc là vào cái trung ấm một cái là nó phải tan đi. Và lúc bây giờ cái duyên của những cái đời trước ấy, nó khơi lên. Và nó có thể đưa mình vào một cái nhà giàu sang phú quý. Vào trong đó nó thiếu cái duyên để tu tập theo cái lối mà đạt được cái trạng thái tọa thoát lập vong này. Muốn tu lại, muốn đạt được cái trạng thái này ấy, không dễ nữa. Cho nên thông thường ở trong thiền tông người ta thường nói là Tô Đông Pha nó cũng là một thiền sư trong đời trước. Nhưng mà đời này là một thi sĩ. Đấy. Lãng mạn. Thì như vậy á là còn may mắn. Đấy. Nghiệp dữ từ những đời trước nó đến nó kéo vô được ác đạo hồi nào sao? Thành ra quả thật rằng là đây là một cái điều mà Ngài triệt ngộ phải than như vậy ấy. Và nói rằng là trải qua cái ấm rồi xuất thai ra thì khó mà làm chủ được. Nhi liên bào nhất phu. Trong khi thì cái bào thai sen mà một lần nó nở ra nó thắng duyên cụ túc thì bao nhiêu thắng duyên đều đầy đủ. Thử tắc nhật kiếp tương huyền. Thì cái điều này quả thật là nó cách xa nhau như một ngày với một kiếp. Thiên địa bất túc dĩ dụ. Kỳ phủ thái hỷ. Trời đất cũng không đủ để mà lấy làm thí dụ cái ý nghĩa là hay và dở đó vậy. Vô quái hồ. Ngài nói mới thảo nào mới không lạ gì. Vĩnh Minh Đại Sư. Ngài Vĩnh Minh Đại Sư có nói hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu sai lộ. Có thiền mà không có tịnh độ thì 10 người đến 9 người là lạc đường. Vô thiền hữu tịnh độ, không thiền mà có tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ. Một vạn người tu thì một vạn người đều đi được đến nơi. Thử chân ngữ giã. Cái này quả thật lời là lời nói chân thật vậy. Thực ngữ giã là lời nói thực vậy. Đại từ bi tâm lễ xuất thống trường chi ngữ giã là một cái câu nói mà xuất phát từ đại từ bi tâm mà rớt nước mắt ra, đau lòng rớt nước mắt ra đó. Nói một cái cách tha thiết như vậy. Chứ không phải là lời nói cho nó qua. Học giả hạnh vật hốt chư. Các người học xin đừng có nghĩa là bỏ qua cái điều này, tức là lơ là cái điều này. Đó, ở đây đem ra hai câu chuyện ở trong thiền tông, mình thấy thiền tông đặc biệt như vậy. Cho nên cái tu tập ở bên tàu Trung Hoa nó cũng phải chuyện dở. Như chuyện Ngài Phổ Tế mà nó có những cái vị thiền sư mà mang luôn cái xác thân nó đi mất luôn. Chứ không phải là để lại nữa. Thành ra mình nói rằng là tu như vậy á, thì nó làm cho cái thiền tông mới trở nên vững chắc. Chứ bây giờ hỏi, nói những cái câu mà nó rất là khó hiểu, nó như là ám hiệu, nó như là hợp mờ mờ. Thì mà chẳng đụng gì đến Phật Pháp hết thì ai người ta tin. Nhưng mà cái sự hành trì tu tập và chứng nhận trong thiền tông ấy, rồi những cái vị thiền sư ấy, đều là những cái vị mà có học Phật Pháp, làm luật sư, làm kinh sư này nọ rồi mới giác ngộ thiền. Cho đó cho nên cái thiền nó trở nên có uy tín như vậy. Rồi mình thấy điều là tu tập đến mức mà đi về tự tại như vậy, sống chết tự tại như vậy á, mà còn đối với thiền còn chưa có đụng dính thiền hết á. Nó là điều cho mình thấy như vậy. thì mình biết cái thiền đó, cái giác ngộ của thiền nó rất khó, cho nên mình mới thấy trở lại cái câu nói đầu tiên ngài Triệt Ngộ mới nói là kiến tánh rất là khó, kiến tánh khó ghê lắm. Mà đối với thiền muốn thành Phật thì phải kiến tánh quá khó, mà đối với tịnh độ muốn thành Phật thì hãy tác Phật, tức là tâm mình tưởng Phật thì tâm mình là Phật, tâm mình thành Phật. Đấy. Tâm mình niệm Phật, tâm mình quán tượng Phật, tâm mình niệm tưởng tượng Phật thì tâm mình là Phật. Mình có thể nói cho nó rõ là ngay cái lúc đó nó tâm của mình là Phật. Sau khi quán tưởng niệm Phật xong, tâm mình nó lại theo cái cảnh khác. Cho nên tâm mình nó có là Phật rồi mà nó lại bay đi mất. Vì vậy cho nên phải vãng sinh. Khi mình vãng sinh rồi á thì coi như cái cảnh giới và Phật A Di Đà trụ vĩnh viễn. Và mình không phải mệt mỏi với cái sự quán tưởng, cái sự niệm ở trong cái thời sống này nữa. Và lúc đó là tâm của mình gặp cảnh cảnh trụ, cho nên tâm mình trụ luôn. Tâm mình trụ như vậy thì trước sau gì cũng bất thối chuyển. Rồi chỉ tùy theo nguyện của mình mà mình có thể đạt đến nhất sinh bổ xứ hay không. Nếu mình muốn là mình đến cái mức độ nhất sinh bổ xứ. Nếu mình còn cái duyên hành Bồ Tát đạo thì mình hội nhập Ta Bà, hành Bồ Tát đạo. Với một cái tâm tin tưởng mạnh mẽ không cùng tận, khi mình quay trở lại Ta Bà nó trở thành một cái chủng tử, nó trở thành một cái tính chất tin tưởng mãnh liệt ở trong mình và dứt khoát ở trong mình. Nhờ đó mà cảnh của Ta Bà thế giới nó không có kéo mình đi được. Thành ra tịnh độ có một cái công dụng như vậy, có một ý nghĩa như vậy. Thành ra ngày nay mình còn sống ở nơi đây mà mình cứ nghĩ là mình muốn muốn cái này, mình muốn cái kia, mình muốn cái nọ, dù là mình muốn trong đạo ấy chăng nữa, thì thực sự nó vẫn là điều nguy hiểm. Khi mình nghe câu chuyện của ngài Chỉ Y đạo giả và của ngài Thái Thủ Tọa, tu mà đến mức như vậy á, mà rồi á cũng còn không thoát khỏi cái vấn đề luân hồi. Bây giờ đi đâu đây? Cái năng lực nó tu tập nó như vậy á, nhưng mà một khi bỏ đời này ra đi đâu đây? Rồi bao nhiêu chủng tử ở trong tạng thức của mình á, dễ gì nó chịu thua. Mình có một cái chỗ trụ, mình có một cái chỉ một cái lực gia trì mạnh mẽ thì là mình phải chạy theo đó thôi. Thành ra đó là điều mà cho mình biết đối với lại cái đoạn này ở đây á, đối với lại cái nhìn tịnh độ của các vị tổ tịnh độ thì tu đến đâu đi chăng nữa là cũng bị kẹt trong luân hồi hết. Cho nên chính đó đó mình biết rằng là thời xưa thì có Phật Thích Ca. Phật Thích Ca giữ cho con người ta trụ được vào trong bốn thánh quả. Từ đó đó nó mới gọi là không bị cảnh luân hồi nó kéo nữa. Rồi sau đó đi là Phật nhập diệt, các thánh A-la-hán cũng nhập diệt hết. Thì bây giờ trở đi tu hay đến đâu đi chăng nữa là đối với tịnh độ cũng chẳng thoát luân hồi. Từ đó cho đến nay chỉ có một nơi hứa hẹn chắc chắn cho mình, đó là tịnh độ thôi. Thành ra đối với lại Tịnh Độ Tông là đáng tiếc cho những người có tâm tu, ra sức tu mà lại không hướng về tịnh độ thì đều đáng tiếc cho những người đó hết. À, những người đó đều bị cái tâm tăng thượng mạn, tức là thực ra mình không có đủ sức thoát khỏi luân hồi mà mình lại tưởng đâu là mình dư sức. Thành ra như vậy á, là nó thuộc về tăng thượng mạn trong kinh Pháp Hoa, không chịu lắng nghe lời của Phật dạy nữa, Phật dạy cho mình về cực lạc không nghe nữa. Nghe những cái pháp nào mà để cho nó thích ứng với lại cái nỗ lực, cái tôi của mình thôi, chứ không chịu nghe cái pháp mà tha lực gia trì nữa. Cho nên đó là cái điều, cũng như những vị ở trong hội Pháp Hoa nghĩ là không cần nghe Phật Thích Ca nữa. Những cái pháp mà thích ứng, những cái pháp đúng nhất là mình đã có rồi, mình đã chứng đắc rồi, bây giờ không cần nghe Phật Thích Ca, không cần phải tựa vào ai nữa hết. Cho nên Phật Thích Ca mới để cho những vị nó ra khỏi hội hết. À, mình hiểu là như vậy. À, đó là một điểm mình nhận xét để mình thấy Ngài triệt ngộ nhận định về tịnh độ và thiền tông á, cho mình thấy. À, Di Đà Phật nghỉ đây. Nên nghỉ sớm. Sớm, bao giờ khỏe thì học thêm. Mệt thì nghỉ sớm. A Di Đà Phật. Đều chọn thành Phật.